This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Dòng máu lạc hồng 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nòi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển.
Quý vị khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị, và sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Thuế vụ và những điều cần biết cùng với cựu thanh tra Sở Thuế, chị Đài Thi. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến chị Đài Thi ạ.
Đài Thi xin kính chào quý vị khán giả đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và xin chào Hoàng Thủy.
Dạ vâng, xin chào chị Đài Thi. Rất là lâu rồi Hoàng Thủy mới có dịp để làm lại chung chương trình Thuế vụ với chị Đài Thi. Và thưa quý vị, trong chương trình này thì chị Đài Thi sẽ cho quý vị biết được những cái thông tin về Sở Thuế, hoặc là những gì mà liên quan về việc những cái gì, tất cả mọi thứ liên quan về thuế. Và chị đã từng làm trong Sở Thanh Tra, coi như là chị là cựu thanh tra của Sở Thuế của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì Hoàng Thủy cũng rất là muốn có những cái câu hỏi với chị về những cái vấn đề mà tiền phạt thuế đó, thưa chị. Thưa chị thì Hoàng Thủy cũng như là quý vị đồng hương cũng nghe hoài là bị phạt, nhưng mà không biết là có bao nhiêu gọi là cái tiền phạt đó, thưa chị, bao nhiêu loại, ví dụ giống như là mình bị cái gì thì mình bị phạt, và trong trường hợp nào thì mình bị phạt, rồi trường hợp nào là nặng hay là nhẹ, hoặc là những cái trường hợp nào mà mình có thể tránh được không, thưa chị?
Câu hỏi của Hoàng Thủy rất là hay. Đúng là cái tiền phạt thuế thì là mọi người rất là thắc mắc tại sao nó lại nặng như vậy. Thì đúng vậy, hôm nay Đài Thi xin chia sẻ với quý vị thính giả cũng như với Hoàng Thủy về vấn đề là tiền phạt thuế. Tiền đúng ra đó, khi mình khai thuế đúng ngày, đúng giờ và mình trả thuế cũng đúng ngày, đúng giờ thì không có phạt gì hết. Nhưng mà khi mình khai trễ, hoặc mình không khai, hoặc mình khai mà mình không trả thuế, hoặc là mình trả thuế không đủ, thì nó đủ loại hết trơn đó, thì nó có 6 loại tiền phạt. Đài Thi xin chia sẻ với quý vị, nó hơi dài dòng một chút, nhưng mà nó có 6 loại. Thì hai cái đầu tiên đó mà Đài Thi chia sẻ đó thì nó là rất là thông dụng. Cái thứ nhất đó là mình không khai thuế hoặc mình khai trễ. Tức là thường thường mỗi năm tới ngày mà đáo hạn, deadline để mình khai thuế là 15 tháng 4, mà mình không khai đúng ngày đó, hoặc là mình khai trễ vài tháng hoặc vài năm, thì cái số tiền phạt đó là 5% mỗi tháng. Ví dụ như năm đó mà mình khai thuế đúng ngày đúng giờ thì mình thiếu 1.000 đô tiền thuế, mà mình không khai thì cái tiền phạt là 5%, tức là 50 đô mỗi tháng. Nhưng mà luật á, luật thuế nó chỉ giới hạn tổng cộng số tiền phạt là 25%. Thì coi như là mình khai trễ 5 tháng thì là mình bị phạt 25% của 1.000 đô, có nghĩa là mình bị phạt 250 đó. Mà mình nếu mà mình khai trễ 7 tháng hoặc 9 tháng hoặc 1 năm hay 3 năm gì đó thì cái số tiền phạt nó không lên nữa, tại vì luật nó tối đa là phạt 25% cho cái số thuế này thôi. Đó là mình khai, ví dụ mình thuế 1.000 đồng thì là 25% tối đa, là mỗi tháng là 5%. Nhưng có một cái điều này đặc biệt đó là nó có cái mức tối thiểu. Ví dụ như mình thiếu thuế có 500 đô, mình thiếu thuế 200 đô đi mà mình không chịu khai, mình nghĩ nó chả có bao nhiêu mình không khai, thì là mình để đó, thì là không có nghĩa là 5% của 200 đô cho mỗi tháng đâu, nó không phải như vậy. Cái mức tối thiểu của nó đó là 435 đồng. Ví dụ mình thiếu có 200 thì là mình sẽ bị phạt 200 đô. Tại vì mình nằm dưới cái mức tối thiểu 435 thì mình bị phạt 200 đô, có nghĩa là phạt 100% á. Mình bị thiếu 400 đô mà mình không trả thì nó phạt mình 400 đô, tức là mình 100%, thành ra thiếu 800 đô tất cả, vừa thuế vừa tiền phạt. Cho nên nói đúng ra là dưới cái mức 435 đồng đó thì là phạt 100% đó. Còn trên 435 đồng thì phạt 5% mỗi tháng và tối đa là 25% cho cái tổng số thiếu thuế. Cái đó là cái phạt đầu tiên mà mình không khai đúng ngày đúng giờ, hoặc là mình không khai thuế luôn đó, thì là nó phạt như vậy. Còn cái loại hình phạt thứ hai đó là mình khai nhưng mà mình không trả thuế. Tức là mình khai trước rồi mình thiếu tiền thì mình để đó, mình khai để mình được không có bị phạt cái tiền mà không khai thuế. Thì mình thiếu cái tiền thuế mà mình không trả đó thì là 0.5% thôi, cái đó thì nhẹ, 0.5% mỗi tháng. Tối đa vẫn là 25%. Bây giờ mình quay lại cái ví dụ hồi nãy, bây giờ mình thiếu 1.000 đồng. Mình đã khai thuế cho nên mình đã gửi cái mẫu thuế vào rồi, cho nên mình không có bị phạt cái phần failure to pay, failure to file, tức là mình không có bị cái đó. Mình bị cái không trả thuế là 0.5% của 1.000 đô, thì là đúng ra là có 5 đồng mỗi tháng thôi. Rồi tối đa là 25%, thì có nghĩa là mình khoảng 4 năm mà mình không trả đó thì nó mới lên 250 thôi. 250 là 25% đó. Rồi mình để 10 năm mình cũng không trả thì là cũng không có bị phạt hơn nữa, tại vì luật tối đa chỉ là 25% của 1.000 đô tiền thuế thôi. Cho nên khi mà mình không trả đó thì cái số tiền mà tiền phạt mà không trả đó nó chỉ 0.5% và tối đa 25%. Cái này là cái là nhẹ nhất đó. Thì đó là loại thứ nhì. Còn loại thứ ba đó, cái tiền phạt này nó không phải là tiền phạt mà nó gọi là tiền lời. Mỗi một tiền lời nó tính theo hàng tháng, nhưng mỗi một quarter, tức là mỗi một quý á, là nó thay đổi. Tại vì tiền lời thị trường nó lên xuống khác nhau đó, cho nên sở thuế nó cũng lên xuống khác nhau. Cứ mỗi 3 tháng á, nó đổi tiền lời. Có khi 3%, khi 4%, khi 5%, khi 6%. Bây giờ đó tiền lời rất là cao, cho nên có thể là nó lên 7-8% nữa. Cho nên cứ một năm nó đổi 4 lần như vậy cái tiền lời. Thì cái tiền lời này đó là mình không có tính trước được, mà cứ thiếu 1.000 đồng mà thí dụ nó phạt mình 8% thì coi như là mình cứ cộng lên như vậy là 80 đô tiền lời cho mỗi tháng. Rồi cái thứ ba, cái này là cái thứ ba, đó là tiền lời. Thì cái thứ nhất, cái thứ nhì và cái thứ ba đó, thường người ta hay bị vướng phải. Bởi vì mình khai á, trễ mình bị phạt. Rồi mình khai mà mình không trả mình cũng bị phạt. Xong rồi mình hai cái phạt đầu tiên đó nó cộng tiền lời vô. Mình không có cách nào mà mình xin xỏ cái gì được hết, nên thiếu là phải trả, thiếu là phải khai. Cho nên cái đó là tiền lời thì mình không có xin được giảm được cái gì hết. Còn cái loại thứ tư đó là cái này á, bây giờ cái loại thứ tư, thứ năm với thứ sáu thì chia sẻ với quý vị là ba cái tiền phạt còn lại đó. là nó có liên quan tới khi nào mà mình bị sở thuế nó dí mình, nó hỏi thăm sức khỏe của mình, đại khái gọi là kiểm thuế, tức là audit á. Khi mà họ audit mình và họ thấy mình khai thuế sai nhiều thì tiền phạt á là không có giới hạn, không có giới hạn, có giới hạn đây đó là tiền phạt là 25% cho mỗi lần mà mình bị audit á, mà khi họ thấy cái phần nào sai đó và họ phạt thuế mình thêm thì họ phạt cho mình 25%. Ví dụ như thiếu 1.000 đồng thì mình sẽ phạt 25%, tức là 250. Thiếu 10.000 đô thì phạt 25%, tức là 2.500. Rồi cứ tiếp tục như vậy mình nhân lên. Thì đó là khi nó gọi là tội này là tội là khai sai, phạt cái này là khai thuế sai đó. Còn đó là cái thứ tư nha. Cái phạt thứ năm á, là tội khai mà gian lận. Cái hồi nãy thì nói đó là cái đó mình không có gian lận, mình khai sai vì mình không hiểu luật thuế hoặc cái văn phòng khai thuế họ làm sơ sót, họ làm lầm lỗi gì đó. Cái này là hoàn toàn là có cái sự vô tình trong đó thì là 25% tiền phạt. Nhưng cái phần mà phạt mà tội khai gian lận, tức là sở thuế nó có bằng cớ rõ ràng là mình khai gian, mình cố tình không khai hết tiền thu nhập của mình, hoặc là mình cố tình trừ thuế mà mình không có hóa đơn, không có bằng chứng, không có cái gì hết trơn, tức là mình chỉ viết đại xuống, mình trừ đại như vậy đặng mà mình được lấy thuế về nhiều đó, thì khi mà cái đó nó gọi là tội mà gian khai gian lận á, thì nó phạt 75%. Thì ví dụ mình thiếu 1.000 đồng á, tiền thuế á, thì nó phạt mình thêm 750 nữa. Thiếu 10.000 thì nó phạt mình 7.500 nữa, cứ như vậy mà cứ nhân lên. Cho nên cái tiền phạt mà về tội gian lận mà 75% tiền phạt rất là nặng, nặng vô cùng luôn. Rồi. Rồi một cái cuối cùng, tức là cái loại tiền phạt thứ 6, mà cái này là hiếm bị, nhưng mà nếu mà bị đó thì là quý vị nên tìm luật sư đại diện quý vị. Cái này là cố tình khai gian lận hoặc là trốn thuế. Tức là cái sự cố tình này nó có liên quan tới cái hồi nãy khi nói 75% tiền phạt đó, là mình không có cố tình, mình chỉ là có sở thuế nó có bằng cớ là mình sai, mình khai gian, mình khai sai, mình có một chút xíu cố tình chứ không phải là không có, nhưng mà mình không có cách nào để mình đưa bằng cớ ra là mình vô tội hết á, thì là 75%. Nhưng mà cái cuối cùng thì muốn nói đây với quý vị đó là cái cố tình này là dành cho những người mà chuyên môn, họ lúc nào họ cũng kiếm đường len lỏi để mà họ gian lận cái sở thuế hết á. Họ có một hành tích và họ có họ đại khái là họ chống lại chính phủ, chống lại sở thuế đó, thì cái sự cố tình chạy trốn thuế, chạy ra nước ngoài ở, rồi tiền của có hay là tiền thu nhập có, thì họ cố tình là họ bằng đủ mọi cách họ tránh né sở thuế đó, thì cái này đó là tội hình sự chứ không còn là vấn đề liên quan tới sở thuế nữa. Hình sự thì cái này đó là có sở thuế họ sẽ có một cái văn phòng, một cái đội luật sư rất là giỏi để mà họ đưa mình ra tòa để cho tòa xử. Tiền phạt á không cần biết là bao nhiêu nha, ví dụ như mình thiếu thuế chỉ có 1.000 đô thôi, nhưng mà khi mà mình cố tình mà mình chống lại sở thuế như vậy, mình trốn như vậy đó, thì là tiền phạt là 100.000 đô cho cá nhân và 500.000 đô cho tập đoàn thương mại, tức là có công ty làm ăn á. Thì đó, cái tiền phạt mà cố tình như vậy đó, khi mà có những người họ cố tình họ về Việt Nam, họ trốn hoặc họ ra nước ngoài họ ở, thì cứ ở đi nhưng mà không bao giờ trở về được Mỹ. Khi trở về mà sở thuế họ có bằng cớ là mình cố tình như vậy đó, thì là tiền phạt là, như chị nói, nó rất là nặng, nặng nhất trong tất cả những cái hình phạt, là 100.000 đô cho cá nhân và 500.000 cho những cái tập đoàn thương mại. Cộng thêm vào đó là đây, vì đây là cái tội hình sự đó Hoàng Thủy, cho nên là cộng thêm cái tiền phạt nặng nề này còn bị thêm 5 năm tù nữa để mà làm gương cho những người khác. Đó là 6 cái hình phạt mà Thi mới chia sẻ với Hoàng Thủy và với quý vị đó. Hoàng Thủy...
Dạ vâng, thưa quý vị, là quý vị nghe qua thì quý vị cũng thấy là rất là đáng sợ, nhưng mà thực sự ra nếu mà mình làm đúng luật và đúng ngày thì không có gì phải lo lắng cả. Nhưng mà thưa chị, đề thi là có những cái trường hợp như thế này là nhiều khi mình đã trả tiền rồi nhưng mà không biết vì lý do gì mà vẫn nhận được những cái lá thư mà nó gửi cái giấy về, và giống như hồi nãy chị có nói đó, thực sự cái này không phải là tiền phạt mà nó tính tiền lãi suất trên cái số tiền mà mình đã mình không có đóng thuế đúng hạn. Thì khi mà mình nhận lá thư đó đó, thì nếu mà mình mỗi người mà có create cái account và để vào trong cái account của mình trên AS á, thì thấy là không ghi là không có ô cái thuế đó, nhưng mà mình vẫn bị gửi cái giấy phạt, thì không hiểu vì lý do gì mà như vậy, và làm sao để mà mình, tại vì thật sự ra là gọi điện thoại không có được, thì làm sao cái cách dễ nhất gửi thư hay là email, hay mình có một cái gì để mà báo với họ biết là mình trong cái account của mình là đã có ghi chú là đã pay off rồi mà mình lại nhận được cái thư mà đòi cái tiền lời không thưa chị?
Có, sở thuế nó làm những cái, nó cũng có làm lỗi như mình, tại vì đa số nó không phải là người làm mà máy móc hệ thống vi tính nó làm, cho nên khi mà trường hợp như vậy đó thì mình viết thư. Bây giờ nó rất là khó gọi điện thoại cho sở thuế, ngay cả như chị là chuyên nghiệp đây nè, mà gọi cho nó cũng khó khăn vô cùng. Nó có một cái số điện thoại đặc biệt dành cho những người trong ngành thuế đó. Khi mà gọi cho nó cũng chờ tùy giờ nha, gọi sáng sớm hay là buổi chiều sắp đóng cửa đó thì may ra chờ một tiếng đồng hồ, còn gọi ban ngày như bây giờ đó là coi như chờ 2-3 tiếng, hoặc là nó không cho mình chờ luôn, nó cúp mình luôn. Thì đó, thì cách tốt nhất là viết thư cho nó, mình trình bày cho nó là mình đã trả hết thuế và mình trả vào cái ngày đó, đúng ngày, đúng giờ như thế nào, mình cứ trình bày như vậy. Và mình yêu cầu, mình nói là mình request, mình yêu cầu nó là abate tức là bỏ, tha bổng á, abate là A-B-A-T-E, vậy thành cái chữ abate cái tiền lãi suất đó, hoặc là tiền phạt gì đó, bất cứ cái gì mình muốn nó xóa đi, mình xài cái chữ abate, mình request nó làm chuyện đó, bởi vì mình có bằng cớ là như vậy mình giải thích hết. Thì như vậy khi một cái người nhân viên họ nhận được lá thư đó đó, họ không phải đi lùng lại từ đầu, hoặc là họ không có tìm kiếm gì nhiều, là Hoàng Thủy đã trình bày hết cái trường hợp của mình rõ ràng, thì họ coi xong một cái là họ xóa liền và họ sẽ gửi thư trả lời. Mà cho dù họ không xóa, họ không đồng ý xóa, họ vẫn gửi thư trả lời với cái lý do là tại sao. Thì như vậy đó, mình từ cái lá thư mà họ trả lời cho mình đó, mình mới viết thêm lại được. Chứ còn bây giờ mình không biết phía bên đó nó đang nghĩ gì, cái hệ thống computer nó bị trục trặc cái gì thì mình không rõ. Nhưng mà nhớ viết thư nha, và khoảng chừng 4 tháng nó mới trả lời, 3-4 tháng, lâu lắm luôn á.
Dạ vâng, có nghĩa là thí dụ như mà mình thấy cái thư đó, một là mình phải trả tiền, còn nếu mà mình không có trả tiền thì mình phải viết cái thư để gửi cho họ, chứ còn nếu mà mình không có được làm thinh, đúng không thưa chị?
Đúng, mình làm thinh là cái hệ thống computer đó, vi tính nó cứ gửi tiếp và nó cứ cộng thêm tiếp, nó không có biết là mình đâu có ai, không có người nào mở account mình ra coi hết á.
Oh wow, vâng, vậy là một cái điều nữa là quý vị phải để ý là khi mà mình nhận được cái thư từ IRS á, những cái thư nào mà đòi tiền quý vị á, hay là như thế nào đó, thì quý vị phải một là đóng tiền, còn nếu mà cảm thấy là họ đóng tiền sai là mình phải viết cái thư. Có một cái số fax, hay là có một cái, mình gửi thư là gửi bằng fax hay là mình gửi bằng email thưa chị?
Ở trên mỗi cái lá thư nó gửi cho mình á, nó có để cái cách mà mình liên lạc với nó. Thường thường nó cho số điện thoại, số fax, chứ nó không có email, tụi nó không liên lạc bằng email. Trừ khi nào khi mình bị audit đó, thì cái người auditor đó, họ người thanh tra đó, họ cho mình số email để mình email để mình liên lạc riêng với họ. Chứ còn mà ngoài ra sở thuế nó không có email. Trong cái lá thư đó, mỗi lá thư nó gửi mình nó có một cái số. Cái số nó bắt đầu là cái lá thư số mấy hoặc là lá thư CP, mình nói là cơm phở đi, CP số gì gì đó, nó có lúc nào nó cũng có một cái lá thư số gì đó, cái góc bên phải ở trên cùng á, bên phải có cái số đó, đây là cái cách liên lạc với nó ha.
À, dạ vâng, đây là cũng một cái mà để cho quý vị phải lưu ý, mình thấy thư nào mình có thể bỏ, nhưng mà thư của IRS thì không có được quyền bỏ nghe thưa quý vị. Vâng, đúng vì vậy. Đây là một cái lá thư rất là quan trọng, nếu mà không thì quý vị sẽ, nó cứ tiếp tục phạt và lâu ngày thì nó sẽ có cái số tiền phạt của mình nó sẽ lên cao. Và có một cái câu hỏi nữa là như vậy, thí dụ như mà khi mà mình được nhận refund đó thưa chị, thì trước khi mà họ gửi cái check về thì họ sẽ gửi một cái tờ giấy để báo cho cái số tiền mình biết là cái số tiền refund của mình là bao nhiêu. Nhưng mà không biết tại sao là không có nhận được cái tờ giấy refund của sở thuế, không có nhận được cái check refund. Và mấy tháng sau nữa, họ lại gửi một cái thư khác. Họ nói là cái refund này là chưa có được cast out, giống như là chưa có deposit, tức cái check nó vẫn còn đó. Cho nên họ nói là cái check đó nó hết hạn rồi và họ sẽ gửi tiếp một cái check khác nữa. Nhưng mà đợi tiếp rồi vẫn không có thấy nữa thưa chị, thì không biết là mình làm cách nào để mà mình kiếm lại được cái check đó.
Cái đầu tiên mà Hoàng Thủy nói đó là khi mình gửi refund á, sở thuế nó không có gửi thư cho mình, nó báo cho mình biết là mình sẽ nhận được refund. Khi mà nó chỉ báo khi nào mà có sự khác biệt, chẳng hạn như là mình khai thuế mình sẽ được nhận refund được 250, nhưng mà khi mà sở thuế nó tính lại, cái máy hệ thống computer nó tính lại thì mình, cái tiền refund mình sẽ được là chỉ có 200 hoặc lên 300, đại khái như vậy. Nó khác với cái số mình khai thì là sở thuế nó sẽ gửi thư, nó báo cho mình biết cái sự khác biệt đó và nó sẽ gửi cái tiền refund theo như nó tính. Chứ còn mà giống hệt với nhau á, thông thường nó không có gửi thư ra, nó chỉ gửi tiền thôi chứ nó không gửi thư. Còn cái check mà mất á, không có khác mà nó gửi cho mình cái khác á, thì coi như cái check đầu mất á, là mất rồi, sau một thời gian là nó bỏ rồi, nó không có, bây giờ có ai lụm được, khác cũng không được, tại vì nó đã cancel cái check đó rồi. Rồi cái check mà nó thay thế á, nó chưa có gửi được á, là bao lâu rồi Hồng Thủy?
Dạ cũng khoảng 3 tháng rồi thưa chị.
3 tháng, cái đó là hơi lâu rồi đó.
Vậy chắc lại mất tiếp nữa rồi.
Bây giờ nó gửi chưa? Hoàng Thủy lên account transcript coi thấy nó gửi chưa?
Ở trên đó thì đã ghi là gửi rồi, nhưng mà mình vẫn gửi chưa rồi. Nhận được. Thì chưa làm sao được. Làm sao mình có thể mình cancel? Với ở lại,
okay.
Có một cái Hoàng Thủy muốn hỏi là khi mà lên đó đó, họ hỏi cái check refund status đó chị, họ có ghi cái ngày mà mình phải bỏ cái ngày vô để mà mình file? Thì cái đó mình không có check được, mình không có nhớ được cái ngày thì sao thưa chị? Tại vì mình không có nhớ cái ngày là như vậy. Vì lúc mà khai thuế á, là mình, Hoàng Thủy đã làm cái thuế đó một lần rồi. Xong sau đó đó là phải điều chỉnh lại. Thì cái ngày mà điều chỉnh là sau cái ngày hết hạn thì mình có điều chỉnh lại. Thì nếu như mà họ hỏi cái ngày mà file của mình á, mà sao bỏ hai cái ngày nó đều không có work hết là sao thưa chị?
Nếu mà mình khai lại, mình điều chỉnh lại sau khi 15 tháng 4 đó, có nghĩa là mình file cái amended return đúng không?
Dạ đúng rồi.
1040 Act, phải không?
Dạ.
Mà cái đó e-file hay là paper? Hay là gửi khai điện
mình
tử?
Mình làm
là
cái TurboTax là nó gọi là e-file hả chị?
Ok, e-file đúng rồi. Nếu mà e-file vậy là nó nhận được, chứ transcript nó có show, account transcript nó có show là nó nhận được chưa?
Nhận được rồi.
Transcript nó nhận được rồi.
Cái coi như là cái file của mình thì họ đã nhận được rồi, nhưng mà lúc mà vô để check lại cái status, khi mà mình coi cái status khi mà refund đó thưa chị, thì nếu mà mình check online á, là nó bắt mình phải bỏ vào cái ngày mà mình file cái thuế online. Thì tại vì Hoàng Thủy file cái thuế online là hình như 2-3 lần gì lận, coi như là mình có sửa lại trong cái đó, mà bỏ vào ngày nào nó cũng nói là không có đúng hết.
Tại vì cái 1040X nó phải approve nha, nó phải đồng ý chứ không phải ai 1040X lấy tiền về cũng được đâu. Thì chị muốn biết đó là trên, như là tức là có vào transcript được hay không. Có lấy được coi được cái transcript là ngày nào nó nhận được, nó approve hay không?
Thông thật sự là họ đã nhận rồi và họ đã approve rồi thì họ mới đưa gửi cho mình cái tờ giấy là họ nói là họ sẽ refund lại cái tiền cho mình.
Ok, tức là sau đó... Okay.
Dạ, nhưng mà bây giờ khi mà go lại, đi vô lại để check á, thì không có được. Nhưng mà nếu mà mình check ở trên, giống như cái máy nói chuyện á, thì mình biết được là nó chỉ báo là đã refund rồi, mình chỉ đợi cái thư đó thôi. Ngoài ra đó, mình không có thông tin gì thêm nữa hết.
Vậy là 3 tháng rồi.
Dạ.
Ok, nếu mà như vậy thì chị nghĩ là viết cái lá thư cho nó, mà cái lá thư này đó là mình request nó là làm cái payment trace. Tức là đi tìm lại cái check đó, payment trace request, có thể nó làm cái đó thì nó sẽ cho mình hay là cái check nó đã issue ngày nào và đã gửi ra bao nhiêu khoảng vậy đó, mà và từ đó thì mình nói là mình sẽ trả lời là mình không có nhận được, thì như vậy mình biểu nó issue cho mình cái replacement check.
Dạ,
nhưng mà nó phải làm cái payment trace nha.
Mình phải có cái form hay sao chị? Mình phải có cái form hay là mình chỉ cần viết tay rồi mình
viết thư thôi. Mình viết tay thôi, không có cái form nào hết.
Dạ vâng, cảm ơn chị Đại Thi rất là nhiều. Vâng, nếu mà quý vị nào mà có những cái câu hỏi thì quý vị sau này cũng có thể gọi và đặt câu hỏi với chúng tôi. Vâng, và cảm ơn chị Đại Thi rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình Thuế Vụ và những điều cần biết trên làn sóng của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Chúc chị có thật là nhiều sức khỏe và thời gian qua rất là nhanh, dù là còn nhiều câu hỏi nhưng mà vẫn phải đợi cho tới tuần sau chị ạ.
Ừ, đúng vậy. Cảm ơn Hoàng Thủy. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Thuế hôm nay. Thì có một điều rất là ngắn muốn nói, muốn chia sẻ với quý vị và Hoàng Thủy là ví dụ nếu mình không có tiền để mình trả nợ thuế thì sở thuế nó có những cái chương trình giảm thuế hoặc xóa bỏ thuế hoặc trả góp tùy theo cái hoàn cảnh, cái khả năng và tài sản của mình. Không có ai tin là sở thuế họ nương tay, nhưng mà thật sự là có. Rất khó, hơi khó xin và phải biết cách xin. Thì nếu mà mình tìm đúng những cái văn phòng mà chuyên về giải quyết nợ thuế đó, chứ không phải là văn phòng khai thuế nha, văn phòng CPA không phải như vậy. Nếu mà quý vị tìm được những người chuyên gia như vậy đi, thì họ có thể họ sẽ giúp đỡ được cho quý vị đó. Cho nên là nếu mà thiếu nợ nhiều quá thì mà không có khả năng, ví dụ như mình bị bệnh hoặc là mình bị thất nghiệp hoặc là mình bị phá sản hay đại khái gì đó, mình có trường hợp đặc biệt, thì đừng có để sở thuế nó tới nó tịch thu tài sản nhà cửa của mình. Bởi vì nó sở thuế họ đi lùng mình, đi tìm mình, đi gửi thư cho mình một thời gian mà không thu được đồng nào là bắt đầu họ siết tài sản của mình đó quý vị. Thì những người nào có tiền, có tài sản, có khả năng thì chị không nói, nhưng mà không có khả năng thì cố gắng tìm được những người giúp đỡ cho mình để mà giảm hoặc được xóa đi á. Vậy tôi chỉ chia sẻ như vậy thôi. Hy vọng gặp lại quý vị tuần tới rồi mình sẽ nói thêm về vấn đề nợ thuế nữa.
Dạ vâng, cảm ơn chị Đài Thi và xin chào chị. Hẹn gặp chị lại chương trình vào lần sau ạ.
Rồi, cảm ơn.
Dạ vâng, Hoàng Thủy cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Thuế Vụ và những điều cần biết cùng với chị Đài Thi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng mãi còn vang bao lớp người đi. Con tạc vào xứ sở.